Ontario, ngày 6 tháng 9 năm 1987, tức là ngày 14 tháng 7 âm lịch, ngày để làm. Anh Phạm Ba Lâm, trong một thời gian tu học, thâu lượm được kết quả, phát tâm lập một thiền đường để cho những người bỏ đạo tìm chân pháp lai vãng nơi gia càng của chư nào. Hôm nay cũng là ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7. Tất cả dân linh thật cõi âm tội nhẹ tiệp được thăng qua đi lên trần gian để học hỏi và nguyện làm sao có cơ hội được sớm tiến qua thoát cảnh đau khổ. Ở cõi phù sanh này, loài người giáng lâm xuống thế gian cũng hộ cảnh khó khăn. Nhân dịp lễ này khai trương thiền đường Ba Lâm lấy danh gia chủ làm ra một bài thơ như sau: Phạm gian trần ngộ cảnh khó khăn, ba gia đau khổ nguyện có Phật, lâm quy tâm đạo tình thả thiết lập cảnh thiền đường đón khách sang. Khách sang học hỏi vui bàn, đạo trời có sẵn khai đàn tự đi, bằng lòng học hỏi dự thi, trong đời có đạo kỳ ni đạt thành, trở về thức giác tiến nhanh, hành thông đời đạo giải tranh chấp hòa, trụ tâm khai triển thật thà, quy y chân pháp tự hòa tự tu, tình thương huynh đệ an du, giải mê phá chấp dẹp mù nội tâm, biết hồn tại thế lai lâm, cùng chúng học hỏi cùng tầm đường lý, tự mình dẹp bỏ sân si, giữ tâm thanh tịnh độ trì thức tâm, lý trời siêu diệu thẩm thâm, khai minh tâm đạo tự tầm cảm giao, càn khôn vũ trụ sắc màu, quỷ không cảm thức đuôi đầu như nhau, lấy không làm đích làm tạo, trở về nguồn cội muôn màu quy nguyên, thành tâm tự vượt tự xuyên, tràn đầy nhịn nhục hợp duyên Phật trời, phát tâm cầu nguyện đôi lời, thiên đàng địa ngục hợp thật giải mê, tự tu tự tiên tự về. Nhân dịp lễ các bạn đã phát tâm mở thiền đường cứu độ vạn linh, đồng học hỏi trong chu trình tiến hóa hiện tại, chúng ta đã mang xác phạm sống trong kích động và phản động, kể chê người khen, nhưng mà trong trung tâm thăng hoa khai triển của mọi cá nhân, chính hành giả tự thức mà thôi. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp đề ra viết sẵn bằng giấy trắng mực đen để tận độ chúng sanh, nhưng mà tùy duyên có mọi hành giả cảm thức được, tự hành, tự dẹp bỏ tự ái mới khai triển được tâm linh. Cho nên ngày hôm nay anh Ba Lâm đã mở tâm muốn độ người. Tại sao? Vì anh đã thực hành, đã cảm thấy những ấn chứng rõ rệt trong nội tâm, sự tiến hóa theo chiều hướng khoa học quyền bí trong nội tâm đã có, cảm thức được những lời giảng minh triết trong anh có sẵn, và liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Khi anh nghe được âm thanh giảng giải mở về điển giới, tâm hồn nhẹ nhàng và khai triển. Cho nên nguyện đem cái phương pháp này cứu độ trần gian. Nhưng mà thế gian luôn luôn trong sự tranh chấp mê lập. Vì sao? Vì giáng lâm xuống thế gian chỉ bị phỉnh bở tư quan mắt mũi tai miệng, mà quên lôi về với chính mình, kỳ thị mình và bỏ mình. Cho nên ngày hôm nay với phương pháp tu pháp lý vô vi của học quyền bi Phật pháp là thực tâm khai triển trở về với chính mình và lập lại quân bình trong nội thức để ứng phó với mọi tình cảnh triền miên thử thách trong cuộc đời tạm bợ tại thế. Nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử, kích động và phản động không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay anh Lâm tắt bạc mắt là mới thấy rõ ràng ta đang bơ vơ tại trần, tha phương cầu thật nhưng chưa có thể tìm được lối thoát cho chính mình. Ngày hôm nay mượn pháp mà đi thì mới thấy rõ được đi. Càng đi càng tiến, càng đi càng thấy con đường vô cùng tận mà ta có thể đi. Và tất cả chúng sanh cũng có quyền đi. Cho nên phát tâm mở ra thiền đường để có một nơi tụ hội. Anh em gặp gỡ lẫn nhau, nhắc nhở từ việc đời tới việc đạo để thức tâm trong chương trình tha thứ và thương yêu, xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên những người tu vô vi, những người có thực hành thì nhìn nhau rất thương yêu hơn ruột thịt trần gian. Mà kỳ thật nó đã trở về với chính nó, là trở về nguồn cội, trở về với sự thanh tịnh, trở về với sự thương yêu tha thứ, trở về với một thức đại đồng của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên tình huynh đệ quý báu vô cùng, gặp nhau trong một niềm tin vô cùng tận đối với Thượng Đế, trong một niềm tin xây dựng tha thứ và thương yêu của chính mình. Cho nên vàng không đổi, bạn đạo vô vi tuy nghèo nhưng mà tâm lúc nào lớn rộng, trầm thanh nhẹ đoán mừng tất cả mọi người. Người chưa tu là sư của người đã tu. Vì sao người chưa tu luôn luôn thắc mắc, đặt nhiều câu hỏi ngược xuôi để tìm ra chân lý mà mình tự đi. Cho nên luôn luôn người tu phải chấp nhận học nhịn nhục và những câu vấn đặt nhiều khi trả lời không nổi, nhưng mà nay mai lo tu rồi có cơ hội tự thức nhịn nhục trao đổi. Lúc ta trao đổi được rồi mới thấy rằng thanh điển trung tim bộ đầu rút. Trong lúc khó khăn thấy ta không thể làm được, không thể giải đáp được, nhưng mà tới giờ phút đó lại giải đáp được cho chung. Nghĩa là tất cả mọi người đều học của vô vi. Vô vi là trong không 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 mà còn. Từ đó mới là học hỏi đến vô cùng, mới đi tới chỗ pha mê pha chấp. Không còn ghen ghét lẫn nhau, nhưng mà chỉ cố gắng tiến tới chịu hòa để giải thoát mà thôi. Tất cả trần gian, nhân loại chúng sanh đều đã và đang học có một chữ hòa, cho đến nay chưa hoàn tất. Cho nên người tu hiểu được chính mình, thấy chữ hòa là trọng yếu, chỉ nhận là cần thiết, thì mới phát tâm ra lập thiền đường, in kinh sách để tận độ cho những người trong lúc đau khổ. Đau khổ, đau khổ, đau khổ mới thấy được biên giới của Phật pháp. Mà nắm đó đập thức hiểu cảm thông thực hành đó. Cho đến ngày hôm nay cũng là một cái duyên lành cho vạn linh đến đây để nghe những âm thanh giảng giải và nghe những tâm trạng của những người tại thế gian đủ ăn đủ mặc và hương thượng giải thoát, muốn bỏ cảnh đời qua đạo là trở về nguồn cội, trở về căn bản sẵn có của chính mình để tận hưởng một niềm hạnh phúc chung vui của Thượng Đế đã ăn bạn từ bao nhiêu kiếp mà giáo dục cho chúng ta qua cái xác trần gian này, luân hồi mãi mãi trong sự tranh chấp. Kẻ thông minh biết tu tự tiến hóa mà tranh cảnh địa ngục, người u mê muội thì tranh chấp giết hại lẫn nhau, cho nên phải đành xuống địa ngục. Nhưng mà Thượng Đế luôn luôn ban ơn mở đường dẫn lối, lại có ngày lễ Vu Lan để cho mọi người đồng tiến hóa, sum họp gia đình để cảm thức đời đạo sống tu. Ngày hôm nay thiền đường Bá Lâm là một nơi để truyền giải và thực hành cho mọi người thấy rõ đời đạo sanh tu, không có đời không có đạo. Các bạn đến đây tu, các bạn không có đi làm lụng, không có hoạt động thì lục căn lục trần của các bạn lười biếng, đâu có phát triển, mặt mày đâu có tươi tắn được. Đâu có sống chung trong cái cộng đồng xã hội hiện hành mà có cơ hội tu. Cho nên các bạn phải đi làm. Các bạn phải cho lục căn lục trần học hỏi từ cái chậm chạp đi tới cái thông minh thanh nhẹ, cũng như phần hồn đã và đang tu. Cho nên đời đạo sanh tu là thích hợp hiện tại. Cho nên mọi người chúng ta đã bước vào học hỏi con đường vô vi, đã tự khai thác lấy chính mình, khai thác những gì, khai thác những sự tâm tối, những sự ngu muội, những sự mê chấp, những sự hờn giận, vui buồn lẫn lộn, chúng ta lập lại trật tự cho nó. Đích khi mà các bạn trở về với trật tự rồi thì nội tâm bừng sáng, phát huệ, khai tâm mở trí. Lúc đó các bạn mới thật sự xóa bỏ hận thù và mở đường tự đi. Thiên đường không có cửa, mà người thế gian quên đường không chịu đi. Mà địa ngục thì chặt nghẹt, cứ đâm đầu xuống, tranh chấp là đi xuống địa ngục, buồn tuổi là đi xuống địa ngục, hờn giận bất cứ một cái gì cũng là đi xuống địa ngục, tự giam hãm tâm thức của chính mình. Cho nên có cái lễ Vu Lan để cầu nguyện cho mọi người trở về Tây Phương Cực Lạc là vậy. Nói Tây Phương Cực Lạc rất dễ, mà không đi làm sao đến. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành. Thực hành mới có cơ hội đi đến được. Cho nên đêm đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định là để khai mở tâm trí của các bạn. Cũng ôm một cái xác phàm tiểu thiên địa này, có tổ chức, có nghe được, mà không có giải được, nó mới giận hờn. Nghe người ta nói xấu mình, cái mình không có giải được, mình giận hờn, buồn tủi khóc lóc. Là nội tâm nội tạng không có điều hòa. Cho nên mượn cái pháp soi hồn này giải cái quả tâm đi, làm pháp luân thường chuyển để đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đem cái nguyên điển của diêu trì kim mẫu về tận độ khai thác nội tâm nội tạng. Thiền định để lập lại quân bình và tự trở về nơi nguồn cội. Đường lối khứ trực lương thanh rất rõ rệt. Mọi người bước vào tự thức và tự thức hành, không cần phải hỏi bất cứ một ai. Chúng ta có tứ quan mắt mũi tai miệng, hàng ngày nhìn thấy việc này việc nọ so đo, rồi đâm ra học gì, học thị phi. Mà ngày nay chúng ta đóng cửa đời, mở cửa đạo, lấy pháp soi hồn, nhắm mắt bịt lỗ tai, có lưỡi răng kề răng, đóng cửa đời, mở cái tâm đạo. Thấy rõ ràng. Khi mà mở được tâm đạo rồi mới liên hệ bề trên thanh nhẹ là pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho tiểu thiên địa này càng ngày càng sáng suốt, vững mạnh niềm tin trở về với nguồn cội, thì không có luyên tiếc trần gian, cứ trần không nhiễm trần, chúng ta mới sanh bậc đoa hoa sen. Đào hoa sen kia ở dưới bùn lầy, nhưng mà nó vẫn thơm tho, nó rêu mùi đạo từ trong bùn lầy tiến ra, thanh cao, hòa cảm với cả không vũ trụ, tươi đẹp sáng suốt. Chúng ta là gì đấy? Trung tâm bộ đầu của các bạn là gì đấy? Trung tâm bộ đầu của các bạn là đoa hoa sen dân trời. Tâm điển các bạn mở là gì đấy? Là đoa hoa sen cư trần, không nhiễm trần, lúc nào cũng thanh nhẹ thông tho, vui hòa với cả cả không vũ trụ, tha thứ và thương yêu tất cả. Cho nên phải bỏ công, bỏ công hành từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, quy nhất nó mới trụ. Thì phải có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, quán xuyên ba cõi, lúc đó nó mới quy nguyên thức giác. Cho nên hàng ngày các bạn hành là các bạn khai triển cho tất cả cơ năng trong cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này nó hòa cùng với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi chứ tiểu thiên địa này thiếu cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ nước lửa gió đất đầy đủ cũng như một vũ trụ. Quyết định tăng thối, sáng tối trong tâm, rất rõ rệt. Không có một ai ngăn cản được quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu của chính các bạn. Cho nên chúng ta vui, chúng ta biết rằng cõi bên kia có người. Ngày hôm nay biết bao nhiêu dâm linh đang đi đầy phố đầy được vào gia cang liên hệ để thăm viếng với tội nhẹ, mà để có cơ hội thức tâm mà nhìn lại những cảnh trật tự trước kia. Chúng ta đã hứa với trời Phật rằng tôi tu, tôi thờ ông, thờ bà, thờ chúa, thờ thánh, thờ thần, nhưng mà tôi không hành. Cho nên ngày hôm nay tôi đã làm sai quay, tôi bị sa đọa xuống địa ngục. Nhưng mà ân huệ cuối cùng của Thượng Đế đã mở cửa, có cái lễ vu lan cho mọi người cầu nguyện phần hồn được trở về đấy sum họp, mà để học hỏi con đường đạo Phật. May thay và lành thay, có người được giảng giải trong buổi lễ vu lan, các dòng hồn được đến đây hưởng ứng và thực hành để thức tâm thấy rõ tội trạng chúng ta. Chúng ta đã phát nguyện hạnh Bồ Tát hy sinh để trở lại cõi nhân sinh và tiếp tục tu học. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã mang xác phàm, các bạn đã luân hồi nhiều kiếp rồi, trở lại cảnh nhân sinh làm chúng sanh tại thế. Để chi? Để tiếp tục tu và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ. Có gì đâu hưởng thụ. Đến đây với hai bàn tay không rồi, trở về với hai bàn tay không, mà đến đây không biết nguyên lý của chân không thì ôm một gánh tranh chấp rồi đi đâu đó các bạn. Khi các bạn tranh chấp là các bạn tự giam hãm phần hồn của các bạn, chứ không có Thượng Đế nào giam hãm. Chính bạn đã giam hãm bạn. Mà nếu bạn biết tu cởi mở, khai triển, thấy nguyên lai bổn tánh của các bạn thì các bạn đã thăng hoa tâm thức. Thưởng phạt cũng do chúng sanh mà thôi. Không nên đổ thừa Thượng Đế, không nên đổ thừa Thánh Thần Trời Phật. Chính ta đã làm vậy, ta phải chấp nhận. Còn người tu vô vi mỗi đêm phải tự sửa quân bình lại nội tâm nội tạng, dạt bớt chuyện trần đời, trở về với nội thức, thăng hoa tư tưởng càng ngày càng sang suốt, khai triển trong thức hòa đồng, giữ nguyên y của Nam Mô A Di Đà Phật, chân động lực hòa cảm cả càn khôn vũ trụ. Ta có dư thừa, ta mới thương yêu. Ta có dư thừa, ta mới ban bố. Các bạn tu rồi, các bạn thấy Phật đâu có xa các bạn. Tiếng Phật cũng từ con người, ôm mà tiếng quá. Vậy tiên Phật đâu có xa con người, từ con người mà ra. Qua những cuộc nhồi quả tu học tại thế mới tiến tới cảnh thiên đàng xây dựng tới ngày hôm nay. Thì Thượng Đế đâu có xa chúng ta, ngày đêm trong tâm chúng ta. Lão mẫu duy trì kim mẫu có đâu có xa chúng ta, luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Nếu các bạn bình tâm thanh tịnh rồi, sáng dậy từ đầu chỉ quý biết bao nhiêu câu hỏi của tâm linh. Nó hỏi các bạn ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, rồi ngày nay hoạch định làm cái gì, tại sao còn giận hờn, tại sao còn ghen ghét, tại sao còn mê chấp, tại sao không chịu nhịn nhục để làm một việc cho tất cả mọi việc. Gương lành trước mắt Đức Thích Ca đã tu trong nhịn nhục. Một thái tử đã tu thành đạo mà làm cho triệu triệu ức ức người nhìn ngài mới thấy sự dũng cảm về mọi mặt. Anh hùng thật sự, lãnh đạo toàn cầu chứ không phải lãnh đạo một nhóm người chính trị. Từ chính trị thích tâm mà tìm ra nguyên năng sẵn có, mà bước về siêu thanh tị hòa cảm với Thượng Đế để làm một việc cho tất cả mọi việc là Đức Thích Ca đã làm. Một người anh hùng đã gieo gương ánh sáng cho toàn thế giới. Suzuki cũng vậy, đã làm một điều thức tâm chúng sanh mà thấy rõ thể xác là tạm, phần hồn là chính. Ngày trở về của Ngài, ngày khôi phục của Ngài cũng chứng minh cho chúng sanh thấy rõ hồn là bất diệt. Tại sao chúng ta còn phủ nhận không có hồn? Tại vì quá động loạn, vì hướng ngoại, vì tranh chấp mà không trở về với nhàn hạ để thấy rõ ta là ai, đang làm việc gì, sẽ đi đâu. Đều có chương trình hoạch định. Càng ngày văn minh càng cho phép các bạn thấy rõ rằng xưa kia nói tôi đi lên cung trăng là bị xử trảm, ngày hôm nay họ đã lên cung trăng rồi. Mà lấy cái khả năng gì đi lên được cung trăng được? Phải lấy nguyên điển của cả càn khôn vũ trụ. Nếu không có lửa thì không có phóng hỏa tiễn lên được. Sự cọ sát đã xây dựng và tiến hóa thì ngày hôm nay chúng ta niệm Phật trong chấn động lực trong cả càn khôn vũ trụ của tiểu thiên địa này thì có thể đi ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Các bạn co lử dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực đó, càng ngày càng khai mở cái sự lố bịch trong nội tâm nội tạng của các bạn. Rồi các bạn mới thức hồn thấy rõ thế ra. Càng khôn không xa, vũ trụ không xa, toàn là ở trong ta, thiên đàng cũng ở trong ta, mà địa ngục cũng ở trong ta. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn quán thông rồi, các bạn sung sướng, vui, cũng như một con người yêu đời tại thế, rất quy mến vạn linh, vì thấy tất cả đều là chân lý. Lời kích động và phản động nào phản tắc đi nữa cũng là chân lý để xây dựng tâm linh tiến hóa mà thôi. Nó là phương tiện phục vụ cho phần hồn. Thấy rõ không? Ai chửi các bạn, ai khen các bạn, ai ghét các bạn, rốt cuộc đều là cơ hội xây dựng cho tâm linh các bạn tiến hóa. Cho nên phải lấy cái câu lấy quan làm bạn, tha thứ và thương yêu mới thấy rõ bề trên đang làm cái gì, đang xây dựng, đang giúp đỡ chúng ta, đang hàn gắn lại những cái gì mà chính chúng ta đã làm đổ vỡ, và chúng ta lại có cơ hội xây dựng cho chính chúng ta. Mà không hiểu tại sao, rồi đâm ra cảm ơn trời Phật. Kỳ thật sự liên hệ của chân lý là tròn đầy, không dư không thiếu. Nếu các bạn tu hướng tâm trong cực động là nó trở về tịnh. Trong cái khổ thật khổ nó cũng trở về tịnh. Trong cái buồn thật buồn nó cũng trở về tịnh. Trong cái vui thật vui nó cũng trở về thanh tịnh. Vốn thanh tịnh của các bạn đã có sẵn rồi, không cần phải mua hay là mượn. Chỉ có hành giải trượt thì nó trở lại thanh. Chỉ giải nghiệp thì không còn nghiệp mà tạo nghiệp, ôm nghiệp rất rõ ràng. Hôm nay có kẻ sống người chết về đây để ứng nghe cuốn băng này mới thấy rõ chính tôi đã tạo nghiệp nên tôi phải mang nghiệp xuống địa ngục. Rồi tôi mới có hơi thở được trở về với nhân gian. Quá mừng mà không ở được cũng phải chịu tội. Vì sao? Ai làm tội cho tôi? Chính tôi đã làm. Tôi tạo nghiệp thì tôi phải thọ nghiệp. Bằng lòng trở lại tu học thì tôi được tiến hóa trở lại làm con người tại thế. Và tập tầng học hỏi trong cõi tiên Phật để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng sanh có thể xác tròn đầy và hiểu được chân lý của trời Phật. Mà trời Phật đã sanh rõ rằng hồn con là thượng đế của tiểu thiên đế. Chính con là chủ nhân ông. Điều khiển cơ tạng này, con không nên phá hoại cơ cấu của trời Phật. Cơ cấu của Thượng Đế là hỗ trợ cho phần hồn con tiến hóa, chứ không phải đó là hạnh phúc. Đó là trường học, đó là bài thi, đó là cả một bãi trường thi để cho con học được, con tiến hóa trong chiều hướng kích động và phản động, mà giữ tâm thanh tịnh, lèo lái chiếc thuyền nội tâm trở về bên nhau. Thuyền giữa bể biển cả làm sao tránh được gió con? Thuyền giữa biển cả làm sao tránh được sóng? Thì hiện tại chúng ta đang ở đâu đây? Ở trong thiền đường thanh tịnh bị được che chở phải không? Không. Chúng ta đang ở giữa biển cả. Mà nếu người lái thuyền không thanh tịnh thì thuyền sẽ chìm trong tức khắc. Giữa bạn đạo với bạn đạo chỉ hai câu nói không là chim tàu, giận nhau, đứng dậy, bỏ ra đi, buồn tối đối diện, mê chấp. Thì sự ngu muội không khác gì sóng nhỏ và nhấn chìm chiếc thuyền, mất tất cả những sự nhàn hạ, quyền năng hương thượng của chính mình. Cho nên nhân dịp này, các bạn đã phát tâm mở thiền đường. Thì thiền đường chung, thiền đường của Thượng Đế. Nơi nhà mà các bạn tụ họp nói về tâm linh là nơi của Thượng Đế. Ngài sẽ phun đồi, Ngài sẽ xây dựng, Ngài phải nhồi quá các bạn và cho các bạn tiến hơn nữa. Các bạn đi tới những thiền đường, các bạn thấy nghe những sự gây cấn này kia kia nọ. Nhưng mà mặt mày người nào cũng là thanh thản vui tươi. Sự mê chấp của mọi người được trình bày trước Thượng Đế. Và nếu tiếp tục mê chấp nữa thì sẽ khổ nữa. Học nữa. Học tới lúc nào tích tâm và nhớ huynh đệ tỷ muội vô vi là một. Lúc đó trở về với huynh đệ vô vi, thương yêu xây dựng. Không có cái nhóm nào mà được một cái từ tâm thương yêu như nhóm vô vi hiện tại. Vì sao? Vì nó thực hành. Nó đã thấy lợi lộc. Từ ngày nó dẫn hồn bạn nó thấy nó thua lỗ. Mà từ ngày nó tu rồi, nó ăn năn, nó có thể thậm chí nó quỳ lại trước người bạn để nó xin lỗi. Nó cảm thấy tâm nang, nó vui, nó thấy nó không còn mất huynh đệ nữa. Tha phương cầu thật nhiều kiếp rồi, tình thương huynh đệ chỉ mũi không có thể bỏ được. Ôm nhau, thương yêu, quy mến, không bao giờ bỏ. Cho nên nhóm vô vi thường thường cảm động đến rơi lụy. Rơi lụy để làm gì? Để giải nghiệp tâm. Khóc mừng đã nhìn được mặt huynh đệ tỷ muội của chúng ta, cũng như nhìn được ta rồi, vui biết là bao, sung sướng biết là bao. Từ đó nó đổ lệ là giải nghiệp trần. Cho nên huynh đệ tỷ muội đi đến đâu có một chỗ ngồi, có một chỗ dựa cũng đủ rồi, không có sự đòi hỏi nữa. Vì nó thấy rồi, nó thấy cảnh tạm của trần gian là bao nhiêu đó, chứ còn một căn phòng có thể chứa cả triệu phần hồn thanh nhẹ. Phần hồn thanh nhẹ là tràn đầy nhịn nhục, vị trí không có đòi hỏi nhiều. Càng ngày các bạn thấy không, những cơ giới biên chế ra, những cái vật kêu bằng hữu ích văn minh nhất, nó lại càng nhỏ nhất. Hỏi cho cái phần hồn chúng ta là một điện não vô cùng hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, nó nhỏ lắm, thoạt lớn thoạt nhỏ, đi đâu cũng được. Mà nếu các bạn thực tâm tu trở về khoa học quyền bí Phật pháp thì các bạn thấy rằng biển là trường cửu bất diệt, biển là nhỏ nhất nhưng mà lớn nhất. Lúc đó các bạn mới cảm thấy Thượng Đế lớn nhất của Ngài mà nhỏ nhất. Chúng ta đang sống trong tầm tay của Ngài, chân cơm manh áo cũng Ngài mà thôi. Cái cơ tiến hóa ngày đêm sanh trụ hoại diệt tiến hóa, Ngài đang lo trong chu trình đó. Ngược lại chúng ta là người phản ơn, ám sực quên ơn, khen với chê, đòi hỏi đủ thứ, trì trệ không phát triển. Cho nên lâm cảnh địa ngục mà ước nguyện trần gian cứu độ. Những người ở trần gian đều ước nguyện thanh thần cứu độ. Nhưng mà thật sự có cơ hội đi không chịu đi mà thôi. Cho nên ngày hôm nay lập cái thiền đường ra, chung học đạo, chung khai triển tâm thức, chung hòa với trời Phật, để càng ngày càng làm nhẹ gánh của Thượng Đế. Người cha yêu quý lo lắng quá nhiều, vì quá thương con, giữ quyền thương yêu, nhưng mà không có giữ quyền ghét bỏ. Cho nên phải làm việc nhiều, phải xây dựng nhiều, phải hy sinh nhiều. Người biết Thượng Đế treo hình Ngài lên, người không biết Thượng Đế đem hình Ngài chà đạp, cũng phải chịu mà thôi. Cho nên cái tình thương bao la như biển cả đã hoạch định rõ rệt trong chu trình xây dựng tiến hóa, không được ngừng nghỉ. Cho nên các bạn đã thấy nhịp tim của các bạn làm việc chứ đâu có ngừng. 24 trên 24 bạn đâu có ngừng đâu mà nó chuyển hưởng. Vậy ta dốc tâm lo tu, lo giải, thì ta mới đạt tới siêu văn minh. Ở thế gian này để cho thấy hai khối, một khối cộng sản, một khối tự do. Hỏi cho khối nào rảnh? Không có khối nào rảnh. Một khối sợ mất nước, phải bảo vệ nước, cũng phải lo ngày lo đêm 24 trên 24. Một khối tự do phải tranh đua phát minh những cái gì hay hơn nữa, biết nhiều hơn nữa, cũng lo ngày lo đêm 24 trên 24. Và trong tình thương huynh đệ lại có sự ngăn cách, đi ngược lại. Nhưng mà kỳ thật hai người cũng làm việc trôi chết, cũng đang học hỏi trong chu trình tiến hóa của phần hồn, nhưng mà chưa có cơ hội nhận thức ra phần hồn. Cho nên dùng lý luận tranh chấp của đôi môi, chứ trong tâm thì muốn ngồi lại cùng nhau. Bên này muốn hoàn tất sớm hơn để đi một đường lối như nhau, bên kia cũng muốn hoàn tất sớm hơn để đi một đường lối như nhau. Nhưng mà kỳ thật chưa nhìn ra chân tướng mà thôi. Nếu nhìn ra chân tướng thì đâu còn biên giới nữa mà phân ra cộng sản với quốc gia. Nhìn ra chân tướng là phần hồn thăng hoa vui hòa với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn sự tranh chấp. Mỗi người đều có phận sự lo tu, lo sửa, lo giải, lo tiến. Cái siêu văn minh trong nội thức của chúng ta ẩn tàng mà chúng ta chưa bao giờ hưởng. Cho nên phải thực hành để đào sâu nó, và tìm thấy nó, và sống với nó. Nó là chân lý, nó là cách mạng, nó là mức tiến vô cùng. Nó không bao giờ bỏ một ai được. Nếu nó ghét bỏ là nó bỏ nó, vì hồn bất diệt mà làm sao ghét bỏ được. Cho nên chúng sanh càng ngày càng đông, thế giới càng ngày càng lo thiếu lương thực. Nhưng mà ai sắp đặt cho nó có lương thực ngày hôm nay? Các bạn là một người thiếu lương thực nhất, đau khổ nhất, không biết tương lai là cái gì. Nhưng ngày hôm nay quần áo đầy đủ, lại có nó lập thiền đường hương thượng, còn mong dìu dắt ba cõi được tiến hóa nữa. Thì cái hạnh Bồ Tát các bạn có sẵn không? Có. Tâm các bạn có, thiếu thực hành thôi. Các bạn ra đây chỉ có phần hồn các bạn thôi, vỏn vẹn có một phần hồn mà thôi. Không có vốn tiền bạc, không có kinh doanh được. Nhưng mà phần hồn của các bạn lại có cơ hội đầu tư. Nếu các bạn tu và trọn thức trở về với phần hồn của các bạn, thì các bạn khai thác nơi nơi, đi đến đâu cũng đem lại sự bằng an cho ba cõi. Thì của cái vô cùng tận, sự học hỏi triền miên không ngừng nghỉ, thì tâm các bạn sáng lạng vô cùng. Quên đi sự ghét bỏ, mà lúc nào cũng thương yêu. Chúng ta thử, các bạn đang làm lụng đau khổ cạnh tranh trong xưởng mà các bạn đi chơi thôi, đi phát căng thôi. Các bạn thấy cái chỗ vui đó, tự nhiên các bạn quên sự ghét bỏ và hờn giận.
có phải không? Còn các bạn xuất hồn lên được cái cảnh tiên giới thì các bạn thấy thế nào? Thế họ đã buông bỏ tất cả nghiệp tâm họ mới đến được đó. Thì chúng ta trở về không lấy ôm nghiệp tâm sao? Cho nên cái pháp này nó hỗ trợ cho các bạn xuất ra là các bạn phải tự quyết cho tương lai. Nghe ánh sáng cho các bạn phải tự đi. Điển rút bộ vào, các bạn ở đây khác hơn xưa thì các bạn thấy rằng phần đó phải tiến triển nữa. Phần đó là phần bất diệt. Cho nên khi chúng ta tu rồi, chúng ta nắm được cái cơ độ tâm linh của Thượng Đế. Và chúng ta qua là một hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, các bạn đâu còn thiếu thốn nữa. Lúc nào cũng phóng từ quán cho mọi người. Cho nên bạn đạo vô vi mỗi tuần gặp lần hay nực thang gặp lần thấy nó vui. Nó không có nói gì, nó mộc mạc cái câu chọc chơi vậy mà nó vui vậy. Chứ cái từ điển ở đâu mà làm cho nó vui. Chúng ta chứng minh rằng chúng ta đang sống trong tầm tay của lão mẫu, của diệu trì kim mẫu. Một luồng điển cực mạnh ban chiếu bởi Thượng Đế ở bên trên. Có âm có dương, các bạn thấy. Lúc nào cũng hỗ độ và xây dựng cho chúng ta tiến qua. Mà chỉ chờ sự thanh tịnh của chúng ta đón nhận thanh quang của các ngài mà thôi. Tình thương của lão mẫu, của mẹ lúc nào cũng nâng niu ở trong ta và ngoài ta. Muốn gì được đấy, mẹ quý, mẹ mừng. Mẹ thương con được trọn lành. Cha yêu, cha ban sự sáng suốt. Để cho mọi người tận hưởng trong niềm vui thanh tịnh mà rơi lệ. Giải nghiệp tâm. Thương vô cùng. Biết bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay mới gặp được một biển yêu vô cùng tận, nó gieo trong tâm thức chúng ta. Các bạn đi đi, các bạn nhìn cây, nhìn cối, nhìn bàn, nhìn ghế, nó từ đâu đến đoàn tụ với các bạn. Nó từ trên núi rừng hẻo lánh mà nó cũng đem hạnh hy sinh về với các bạn. Nó làm cái giường cho các bạn nằm, nó dệt từ mảnh áo cho các bạn. Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng và đem lại những cái khẩu hiệu đoàn kết rõ ràng. Tại sao tâm các bạn còn chia cắt, không dứt bỏ những cái không cần thiết để trở về với cần thiết, là thương yêu và tha thứ, quy thay và lành thay. Ngày hôm nay tôi còn sống được, nhắc lại cho các bạn nghe rõ những con đường tôi đã và đang đi, những giọt lệ tôi đã khóc, khóc thâu đêm. Mừng được ngộ các bạn, mừng được tâm tôi ôm tâm các bạn, thương yêu vô cùng, không thể nào bỏ các bạn được, quý mến, thương yêu, kẻ bị sa đọa cũng như người được cứu, ngày hôm nay, với tiếng nói nhắc nhở vàng ngập để mọi người thức tâm, và với những giọt lệ thương yêu để giải phiền muộn trong nội tâm. Hành hy sinh tràn đầy của vạn linh đã cung ứng cho các bạn từ lúc chào đời cho đến nay mà bao nhiêu kiếp như vậy. Tâm Bồ Tát của các bạn đáng lẽ phải được xây dựng ngay tức khắc trong giây phút này, thương yêu và tha thứ, bảo vệ đường lối tâm linh của Thượng Đế, xây dựng tới vô cùng. Tôi thấy đường đi của chúng ta không ngắn, nhưng mà tâm chúng ta thức thì nó ở trong ta. Nhìn với tư quan thấy nó dài đằng đẵng, nhưng mà kỳ thật chẳng trong nháy mắt mà thôi. Cho nên quyền năng của Thượng Đế tới với ta bất cứ lúc nào. Chính các bạn là Thượng Đế, chính các bạn là chân lý, chính các bạn là người sẽ ra gánh vác những gì của Thượng Đế đề ra. Học tới vô cùng và gánh vô cùng, xây dựng vô cùng, thương yêu cỡ mở, không bao giờ quên. Cả ba cõi là một. Cho nên ráng lo tu, lo học, lo đọc lại cuốn kinh vô tự trong tâm của các bạn. Chính bạn là người diễn tả tất cả mọi khía cạnh của kinh kệ thượng trung hạ nằm hẳn trong tiểu thiên địa này. Tham dục sân si là phương tiện để hỏi phần hồn các bạn chịu tịnh chưa. Nếu không chịu tịnh thì tiếp tục sân si tranh chấp và luận bại. Lúc đó không trách một ai, chính bạn là một người đã buộc tội cho các bạn. Bạn là thượng đế đã giam hãm phần hồn các bạn. Cho nên cố gắng về đây thức giác, tu tịnh, hương thượng, giải tỏa những sự lao phiền muộn vô lý. Hôm nay là ngày vui của thiền đường Phạm Ba La. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc, sử dụng quyền năng tha hóa.